Độc Tôn Tam Giới, chương 28, Tiến Công Hội Trần, Góc Truyện Audio.com, Võ Học Thư, Linh Dược Thư, Quyền Mưu Thư, Binh Đạo Thư. Hạng khảo hạch thứ 3 ước chừng là những nội dung này, phần lớn là học bằng cách nhớ. Đương nhiên, còn có một chút không gian tự do phát huy. Bộ phận tự do phát huy kia coi như không đáp cũng có thể đạt được tiêu chuẩn. Bộ phận tự do phát huy đơn giản là vì phân chia thiên tài cùng tài trí bình thường mà thôi. Giang Trần tùy ý nhìn một chút đều là một ít đồ vật thô ráp đơn giản, dùng kiến thức cùng tri thức của hắn, không thể nghi ngờ là coi người trưởng thành là trẻ nhỏ, đơn giản đến không thể lại đơn giản. Được rồi, loại chuyện nhỏ nhặt như tiềm long thi hội này, không cần phải tốn hao quá nhiều thời gian. Hiện tại, phải tìm một môn công pháp thích hợp nhục thân này. Không thể quá tốt nhưng phải có tính dẻo vô hạn. Ở trong kho trí nhớ của Giang Trần, công pháp chư thiên thế giới, các đại vị diện có thể nói quá nhiều. Bất quá muốn tìm một môn phù hợp lại không có dễ dàng như vậy. Đầu tiên, công pháp quá nghịch thiên, dùng tư chất cùng điều kiện của nhục thân này, căn bản tu luyện không được. Tựu như người đã quen ăn rau dưa, bỗng nhiên ăn nhiều sơn chân hải vị thế tất sẽ khiến dạ dày không khỏe. Đương nhiên, công pháp này cũng không thể quá kém, cất bước thấp, về sau tính dẻo liền thấp. Giang Trần cũng không hy vọng con đường tu luyện sau này mình, bởi vì vấn đề cất bước mà làm ra một ít gập ghềnh nhấp nhô không tất yếu. Đây cũng là sự tình gấp không được giai đoạn hiện tại mà nói, Giang Trần còn không có hoàn toàn quen thuộc thân thể của mình, tự nhiên không cách nào vì mình chế tạo một bộ công pháp thích hợp giai đoạn hiện tại. Dù sao Tử Khí Đông Lai Quyết trải qua hắn cải tiến, tạm thời đủ dùng a. Hiện tại, vấn đề hàng đầu là trước tiên đối phó Đông Phương Lộc a. Ngày thứ ba, Giang Trần cũng không có đi ra ngoài, mà ở trong tàng thư quán của Hầu Phủ. Đi vào thế giới này, hắn đối với thế giới này cơ hồ là không biết gì cả. Chỉ nhớ kiếp trước ngoại trừ một đống lớn chuyện hoang đường ra có giá trị cũng không nhiều. Giang Trần cũng không muốn sống trong mộng mị, biết mình biết người, mới có thể trăm trận trăm thắng. Tuy đây là vị diện phàm tục, tuy hắn là thiên đế chi tử chuyển sinh, nhưng mà trí nhớ kiếp trước chỉ có thể ở trên lý luận chèo chống hắn, trong tu luyện thực tế còn phải dựa vào thân thể của thế giới này. Lý luận có thể để hắn bớt đi rất nhiều đường quanh co, có thể để hắn so với người khác phát triển nhanh hơn, lại không có khả năng để cho hắn ở trong thời gian ngắn trở thành tuyệt thế cao thủ. Nếu như bởi vì trí nhớ của kiếp trước mà đắc chí coi trời bằng vung, nói không chừng ngày nào đó chết như thế nào cũng không biết. Dù sao, giá trị vũ lực của hắn, trên thế giới này còn ở vào tầng thấp nhất. Người một ngón tay có thể bóp chết hắn, rất nhiều nhiều nữa. Một ngày đọc sách để cho Giang Trần đối với thế giới này rất hiểu rõ, sâu sắc rất nhiều, cũng khiến hắn cảm thấy rất là phong phú. Đêm xuống, Giang Trần lại tiến vào mật thất khắc khổ tu luyện. Trải qua một đêm tu luyện, bốn mạch chân khí của hắn đã nhận được củng cố, bốn đầu kinh mạch trải qua mấy lần chịu đựng, rõ ràng đã cường hãn hơn rất nhiều. Dùng tiết tấu cùng tốc độ như vậy tiếp qua 5-6 ngày, cường độ kinh mạch của ta, liền đủ chèo chống ta đả thông yếu huyệt thứ 5. Góc truyện audio.com. Rồi, tu luyện ở chân khí cảnh, mỗi một bước tăng lên, độ khó đều rất lớn. Mỗi khai thác một đường kinh mạch độ khó so với trước lớn hơn gấp bội. Nếu như trụ cột phía trước không đánh ổn, liền đi khai thác kinh mạch mới, rất có thể làm cho kinh mạch phát sinh va chạm, nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, từ nay về sau không thể tăng lên, nặng thì kinh mạch bạo liệt tại chỗ tử vong. Võ đạo chi lộ từng bước gian nguy cũng không phải một câu nói suông. Đương nhiên, Giang Trần cũng có ưu thế của mình, ở trong kho trí nhớ của hắn, có rất nhiều thủ đoạn rèn luyện kinh mạch cũng có rất nhiều kỹ xảo đánh bóng kinh mạch. Kỹ xảo cộng thêm linh dược phụ tá, để cho hắn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bình thường, người thiên phú cao, 4 mạch đến 5 mạch tầm đó, sử dụng 3 tháng thời gian là đỉnh phong, sử dụng 6 tháng tính ưu tú, 9 tháng thì hợp cách. Nếu như vượt qua 1 năm, cái kia liền tính toán là bình thường rồi. Đương nhiên, cũng có người cả đời cũng đột phá không được, cái kia thuộc về bất nhập lưu. Thế nhưng mà, ở trên người Giang Trần, thông qua kỹ xảo cùng linh dược phụ tá, hắn lại có nắm chắc ở trong 7 ngày, liền từ 4 mạch đột phá đến 5 mạch chân khí. Ở trong đó, có một chương trình là hắn không cần tốn, cái kia chính là định vị chân khí yếu huyệt. Cái thế giới này, mỗi mở ra một đạo chân khí yếu huyệt đều phải lục lọi, lĩnh ngộ. Mà Giang Trần, đã có chân huyệt cộng chân A. Một đêm tu luyện, để cho Giang Trần đối với cuộc sống như vậy phi thường hài lòng. Sáng sớm hôm sau, thời điểm tia nắng sớm thứ nhất từ phương đông lộ ra, Giang Trần liền dậy, đi vào hầu phủ luyện võ tràng, đem công pháp Tử Khí Đông Lai Quyết vận chuyển một lần, lại đem hai môn vũ kỹ riêng phần mình thao luyện một lần. Tử vân trường tiêu sái phiêu giật thi triển ra, như lạc anh bay tán loạn, như thải vân truy nguyệt hư hư thật thật, chú ý chính là một chữ phiêu giật. Đông Vương chỉ thì chú ý một chữ quỷ, chợt như kinh lôi, lại như phi tinh, kinh hồng thoáng hiện, thần long hiện ra, để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Giang Trần đánh một trận, gân cốt toàn thân đều động, một bộ tâm pháp, hai môn vũ kỹ, ở trong tay hắn, lại diễn dịch ra rất nhiều phấn khích. Chỉ tiếc nơi đây không có một người xem, nếu không tất sẽ thắng được cả sảnh đường ủng hộ. Một lúc lâu sau, Giang Trần dùng qua bữa sáng, phái Giang Chính đi chỗ Tống lão bản một chuyến, để cho hắn tự mình mang đám ngọa dương thạch kia tiến vào vương cung. Tiền nhiệm Giang Trần cũng theo Giang Hãn Hầu vào vương cung mấy lần, cho nên trong trí nhớ đối với vương cung ngược lại không xa lạ gì, đối với một ít quy củ cũng quen thuộc. Hơn nữa có điêu long kim bài mở đường, trên đường đi thông suốt. Tuy vương cung này so với hầu phủ tạm thời của Giang Hãn Hầu ở vương đô khí phái gấp trăm lần, nhưng cái này không làm Giang Trần hứng thú chút nào. So sánh với Giang Trần kiếp trước chứng kiến các loại đại tràng diện, vương cung này liền lộ ra không có ý nghĩa. Giang Trần bái kiến bệ hạ, đã nói thấy mặt vua không quỳ, thời điểm nhìn thấy Đông Phương Lộc, Giang Trần chỉ hơi khom người. Những lễ nghi này, hiện tại Đông Phương Lộc cũng không có tâm tình so đo, nói sau đây là hắn chính miệng hứa cho người ta, tự nhiên sẽ không có đạo lý so đo. Giang Trần, hôm nay ngươi tới, trẫm rất vui mừng. Sự tình trước kia quân thần chúng ta đều, gocchuyenaudio.com, đã quên, chỉ nhìn phía trước ý ngươi như thế nào, trước kia xảy ra chuyện gì. Bệ hạ ta người này, ưu điểm lớn nhất là trí nhớ kém. Ha ha ha, Giang Trần không muốn nói lời khách sáo, dứt khoát giả ngu. Cách chương.